và chỉ ít lâu sau, tên tuổi của ngài lại vang lừng khắp vùng Lôi Châu.
Quan lại trong vùng nghe tin cũng đến học hỏi với ngài rất đông.
Vì vậy, khi mang tiếng
là bị đi lưu đày tại vùng biên cương hẻo lánh.
Nhưng việc tu tập và làm Phật sự của ngài
tại đây cũng không khác gì với lúc ngài trú ở núi Ngũ Đài
hay Lao Sơn hết.
Theo lệnh của triều đình,
ngài bị lưu đày ở miền Lương Thùy
làm lính thú lao động
và đặt dưới sự kiểm soát của quan quân vùng đó.
Vì bị bắt hoàng tục, ngài không được dùng pháp danh mà phải dùng tên tục là Thái Đức Thanh. Ngoài ra, ngài bị bắt phải mặc thường phục thay cho Ukasa. Râu tóc của ngài cũng bị bắt phải để dài ra như người thường. Tuy nhiên, các quan lại vùng đó đều cảm ơn đức của ngài, nên mặc dù bị lưu đày, ngài vẫn được phép tự do đi lại và chỉ phải đến trình diễn qua loa với quan lại địa phương trong thời điểm nhất định nào đó mà thôi. Thay vì phải sống trong trại lính, ngài được ở tại chùa viện địa phương cùng với các đệ tử.
Sau này, lúc trùng hưng chùa Nam Hoa ở Tàu Khê, mặc dù địa vị của ngài vẫn là kẻ lao động tù tội,
nhưng mọi người vẫn coi ngài như một tăng sĩ.
Các quan
đặc biệt không bắt ngài mặc quần áo tù nhân lao động,
nhưng vì sợ triều đình theo dõi
nên ngài vẫn phải mặc y phục thường dân và để râu tóc rất dài. Dẫu có hình tướng như dân thường, nhưng tâm ngài vẫn là tăng sĩ. Trong suốt 18 năm bị đi lao động,
ngài phải ra trình diện tại doanh trại quan quân ở Lôi Châu để học tập. Nhưng các quan lại địa phương đều cố tình làm lơ việc này
và che chở, bảo vệ, giúp đỡ cho ngài
trong suốt thời gian đó.
Năm 1597,
vùng này bị nạn hạn hán.
Người chết nhiều không thể kể.
Các giếng nước đều khô cạn.
Mỗi ngày, thì giả Phước Thiện phải đợi đến nửa đêm
mới múc được một thùng nước để dùng cho cả ngày.
Trong và ngoài thành,
đâu đâu cũng có người chết.
Ngài cùng quan Hiếu Liêm khả thời phục,
kêu gọi dân chúng đi chôn những xác chết.
Có hơn 10.000 xác chết được chôn.
Sau đó, ngài lập đàn tràng,
vừa cầu siêu độ phong linh, vừa cầu mưa.
Vào ngày đó,
trời đang nắng ráo, bỗng tự nhiên đổ mưa tầm tã,
nước đầy ngập cả ba tấc,
và sau đó nạn hạn hán chấm dứt.
Nên nhớ, khi đó Quảng Đông là một miền biên thùy
hoang dã, có nhiều lam sơn kiếm khí.
Lôi Châu lại nằm về cực nam của tỉnh Quảng Đông, sát với Việt Nam, nên khí hậu còn oi bức, nóng nực hơn nữa.
Dân chúng miền này đều là những người nghèo đói,
bị triều đình đày đi khẩn hoang.
Số người có học đã ít, số người biết đến Phật pháp
lại càng ít hơn.
Tuy nhiên, sau sự linh ứng của việc cầu mưa, dân chúng bắt đầu tin tưởng vào Phật pháp nhiệm màu. Mùa xuân năm sau, khí trời trở nên oi bức,
bệnh dịch phát sinh và lan tràn khắp vùng.
Số người chết rất nhiều. Ngài lại kêu gọi dân chúng
chôn cất hàng ngàn xác chết,
rồi thân hành lập đàn tràng cầu siêu và cầu mưa trong 7 ngày đêm.
Sau đó, trời đổ mưa và bệnh dịch cũng chấm dứt.
Từ đó, dân chúng lại càng tin tưởng vào Phật pháp nhiều hơn nữa. Số người đến tin quy y với ngài gia tăng, và số người đến học hỏi về Phật pháp mỗi ngày một nhiều. Vào tháng 8 năm đó, vì biết triều đình phái người đi thanh tra vùng này, nên quan phủ yêu cầu ngài rời chùa Hải Châu đến Ngũ Dương, tạm thời cư trú tại trại huấn luyện quân sĩ, như một lính thú lao công, để tránh tai mắt triều đình. Nơi đó, ngài có viết hơn 20 bài kệ, kể việc sinh hoạt trong doanh trại. Trên đường đến Ngũ Dương, ngài có đi qua ải Khổ Đằng thuộc vùng Điện Bạch, cửa ải của miền Nam núi Lĩnh Nam. Nơi đây, ngài cũng viết kệ kỷ niệm và bảo thị giả lập một quán trà để phục vụ cho khách qua đường. Lúc đó, quan thị vệ Đinh Hữu Võ, vì chủ trương lập Chu Thường Lạc làm thái tử, nên bị vua Thần Tông bãi chức, đẩy xuống Lô Châu. Ngài cùng ông ta bị lưu đày vì cùng một nguyên nhân, nên khi gặp nhau, ngài và ông ta kết tình bạn hữu rất thân mật. Mùa xuân năm đó, miền Mũ Dương này cũng gặp nạn hạn hán. Suốt mấy tháng trời không mưa, nước khan hiếm, sông ngòi đều khô cạn. Dọc đường phố ở trấn Mũ Dương la liệt hàng ngàn xác chết. Ngài lại đứng ra kêu gọi dân chúng cùng nhau chôn người chết, rồi tổ chức pháp hội cầu siêu độ trong 7 ngày 7 đêm. Sau pháp hội, trời đổ mưa và nạn hạn hán chấm dứt. Từ đó, dân chúng ở Ngũ Dương cũng hết sức tin tưởng vào Phật pháp nhiệm màu. Cuối hè năm đó, ngài chú giải xong bộ kinh Lăng Già. Vì thấy đa số những đệ tử lúc đó đều là nho sĩ, chưa thể nhập lý lẽ nhà Phật, nên ngài lại trước tác thêm bộ Trung Dung Trực Chỉ, giải thích quyển Trung Dung, một trong 4 quyển tứ thư của Nho giáo, theo nhãn quan Phật giáo, cho họ hiểu. Năm 1598, triều đình cử quan Đại Tư Mã Trần Đại Liệu xuống giám sát toàn cõi miền Nam nước Trung Hoa. Trần Đại Liệu là một người hành pháp rất nghiêm minh, không thiên vị công hay tư, nên dân chúng cũng như quan lại địa phương thường ít ai dám gặp mặt ông trực tiếp. Theo đúng quy luật của những tội nhân bị lưu đày, ngài Hám Sơn cũng phải đến trình diện quan Đại Tư Mã để nhận chỉ thị. Ngài đã thuật lại chuyện này cho thị giả như sau. Khi đến doanh trại của quan Đại Tư Mã, ta phải đứng ở ngoài sân chờ lệnh gọi. Như trường hợp của những tội phạm đến trình diện, ta phải hô to tên của mình lên cho quan lớn nghe để nhận chỉ thị. Ta cố gắng hô to lên là yêu cầu được gặp mặt quan Đại Tư Mã, nhưng hô mãi chẳng có ai trả lời. Tuy không được quan lớn tiếp đãi, nhưng một người lính ra cho phép ta được trở về chùa. Hôm sau ta đến lần thứ hai, nhưng cũng bị đối xử tệ hại như lần đầu. Lúc đó ta không biết phải xử trí ra sao. Khi xưa ta có liên hệ mật thiết với các quan lại, nên đi đến đâu cũng đều được tiếp đãi trọng hậu. Lần này cứ phải đến trình diện, chờ ngoài nắng mãi mà chẳng được tiếp. Mãi sau này, ta mới biết được hảo ý của quan Đại Tư Mã. Vì lúc đó, có thám tử của triều đình bí mật đi giám sát. Nếu ông ta đối đãi với ta tử tế như các vị quan địa phương khác, thì sớm muộn gì, hoàng đế cũng biết. Và chắc chắn, ta sẽ không tránh khỏi tội chết. Do đó mà ông ta giả bộ nghiêm khắc, cho ta đứng chờ ngoài sân ngắn ít hôm, để các thám tử của triều đình báo cáo về là ta hết sức bị ngược đãi. Sau khi chờ cho các tay thám tử này gửi thư báo cáo về, quan Đại Tư Mã cho người thân tín đến hẹn gặp ta trên một chiếc thuyền nhỏ thả xuôi theo dòng. Nơi đó, ông ta sắp đặt một bữa cơm chay để tiếp đãi ta. Lúc đến, ta được mời ngồi vào ghế danh dự. Khi ấy, quan Đại Tư Mã mới cười bảo: "Hai ngày trước, tại hạ cố tình làm như thế để tránh tai mắt hoàng thượng. Xin đại sư miễn trách cho." Chúng ta ngồi trò chuyện thân mật. Ta rất ngưỡng mộ ông và ngạc nhiên khi biết được rằng giữa các đại quan vẫn có người tâm lượng rộng rãi, nhân từ hiền hậu như ông ta. Khi đến Lôi Châu, tôi bị bổ nhập vào quân binh làm lính thú lao công. Nhưng ta không phải ở trong doanh trại, mà được phép trú tại một ngôi cổ tự ở Tây Thành, được tự do đi lại để chú giải bộ kinh Lăng Già. Việc một quan lớn trong triều tiếp một tội phạm
bị đi đày làm lính thú như vậy, khiến quan quân địa phương trong vùng rất là kinh ngạc. Họ ngạc nhiên cũng phải, vì một bên là quan lớn nổi tiếng của triều đình, một bên chỉ là một vị tăng phạm tội, bị bắt hoàn tục và lưu đày.
Sau cuộc thăm viếng, quan đại tư mã Trần Đại Liệu đã nói với các quan quân trong vùng rằng:
"Ngài Hám Sơn quá là bậc lân phượng giữa các tăng sĩ. Các ông nên nhân cơ hội này đến học hỏi với ngài. Ngoài ra, ông còn ra lệnh ngầm cho các quan triều thuộc ba bộ, Bộ Hình, Bộ Văn, Bộ Võ ở Quảng Châu phải đến bái kiến và giúp đỡ ngài." Từ đó, các quan lại địa phương ai ai cũng đến học hỏi và trợ giúp ngài trong các công việc Phật sự. Năm 1598, quan ngự giám Phàn Hữu Hiên vì liên hệ với việc giảm tiền chi tiêu trong cung nội để dành tiền trùng tu lại chùa Báo Ân nên bị đày tới Lôi Châu. Ông đến gặp ngài tại Ngũ Dương vào lúc ngài đang soạn thảo lại bản văn chú giải kinh Lăng Già. Ngài liền đưa bản thảo chú giải cho ông xem. Xem xong, ông ta rất mừng rỡ và tán thán công trình biên soạn của ngài, nên gom góp tiền cúng dường để khắc bản chú giải này lên bản gỗ để ấn loát cho các tự viện trong vùng. Trưởng ty quan thuế muối tại Quảng Đông là Chu Hải Môn cũng thường đến học hỏi Phật pháp với ngài. Lúc đó, tình trạng Phật giáo ở miền Nam rất sa sút. Các tăng sĩ không được học hỏi, nên chỉ biết cúng lễ, tụng kinh cầu xin này nọ. Ngay như vùng Quảng Đông, thuộc đạo tràng của Lục Tổ, mà theo thời gian, tông chỉ Phật pháp cũng dần dần thất truyền. Kẻ tu hành sống lẫn lộn với người thế tục, chẳng hiểu ý nghĩa xuất gia, chỉ biết làm các hình thức cúng lễ như các đạo sĩ, nên đa số dân chúng trong vùng cũng không mấy ai biết đến Phật pháp là gì. Sau khi học hỏi với ngài, Chu Hải Môn thỉnh ngài viết biên sử chùa Nam Hoa ở Tàu Khê cho các chúng sinh đời sau rõ. Biên sử chùa Nam Hoa ở Tàu Khê nói rõ về lịch sử thành lập chùa, quy chế tự viện được các vị cao tăng lập ra, tên những vị pháp sư trú ngụ tại chùa tới tu học trước và sau ngài Lục Tổ, cùng những việc có liên hệ đến Phật pháp. Quan học sĩ Châu Đơn Thích cũng thường dẫn các đệ tử đến thăm viếng và hỏi đạo nơi ngài. Một đệ tử của ông tên là Long Sanh, khi nghe ngài luận nghị, tâm rất kính phục. Trở về nhà, Long Sanh bảo bạn mình là Vương An Vũ và Phùng Xương Lịch. Lời thuyết pháp của vị thiền sư từ miền Bắc xuống thật là vi diệu khôn lường. Xưa nay chưa thấy có ai làm được như thế, nên chúng ta cần đến đó để học hỏi. Nghe thế, Vương An Vũ và Phùng Xương Lịch bèn đến cầu thỉnh vấn đạo nơi ngài. Được ngài chỉ dạy pháp hướng thượng, họ tin tưởng không nghi ngờ, nên phát khởi ý chí thiết tha tham tầm tu học. Vì lúc đó, số người quy y và biết đến Tam Bảo mỗi ngày một tăng. Sự giáo hóa của Phật pháp lan tràn khắp nơi, nên các cậu học trò trẻ này đã cống hiến sức lực rất nhiều trong việc giúp ngài truyền bá Phật pháp tại đất Lĩnh Nam. Khi xưa, thiền sư Đạt Quán có nguyện rằng sẽ tụng kinh Pháp Hoa 100 lần để cầu chư Phật gia bị cho ngài mau sớm thoát cảnh khổ tù đày. Mùa hè năm đó, để đáp đền ân của thiền sư Đạt Quán, ngài cho xây một thiền đường bên trong thành. Ngài chích khăn trong khi giảng kinh thuyết pháp, giống như thiền sư Đại Huệ thuở xưa. Chú thích: lúc xưa, dân chúng vùng Lĩnh Nam thường chích khăn đóng, nhưng tăng sĩ thì không. Sở dĩ Thiền sư Đại Huệ và Ngài Hám Sơn đã chết khăn trong khi thuyết pháp, vì không muốn tăng đoàn bị mang tai tiếng do lỗi lầm của cá nhân mình. Để tụng kinh cùng giảng thuyết kinh Pháp Hoa, Ngài nhóm họp những đệ tử xuất gia tại chùa Pháp Tánh dưới cội cây Bồ Đề như Thông Ngạn, Siêu Vật, Thông Quýnh, vân vân. Tổng cộng hơn 10 người. Khi giảng đến phẩm Hiện Bảo Tháp, Ngài chợt liễu ngộ ý chỉ của Đức Phật. Pháp giới hoa tạng đều hiện rõ trước mắt mọi người ở cõi Ta Bà. Ba thân, pháp thân, hóa thân, ứng thân của Đức Phật mà trong kinh nói đến là những yếu tố rất cần thiết để giải thích rõ ràng yếu chỉ Phật Pháp cho những người căn cơ còn thấp kém. Sau này, cổ nhân đặt ra 6 phẩm để giúp Phật Pháp lưu bố khắp nơi, nhưng cũng chưa hiển thị rõ ràng ý chỉ của Phật. Nên Ngài viết thêm bài chú giải Pháp Hoa Kích Tiết, bài chú giải tán thán kinh Pháp Hoa, để nói rõ về việc này. Trong những người đến học hỏi với Ngài, thì Quan Thị Vệ Đinh Hữu Võ là người tánh tình nóng nảy, bộc trực, bà đâu nói đó, nên học mãi vẫn không tiến bộ. Một hôm, sau buổi giảng, Ngài và ông đi ra bến tàu. Ông đang nhìn cảnh người ngựa nhộn nhịp, bất chợt bị Ngài véo một cái vào tay. Ông chợt giật mình, liễu ngộ, nên quỳ xuống bái tạ. Liền đó, Ngài đặt pháp danh cho ông ta là Cư Sĩ Giác Phi. Biết ông vẫn còn nhiều tập khí, nên Ngài viết bài kệ Trừng Tâm Minh để thức tỉnh ông ta trong mọi trường hợp. Chân tánh thậm thâm, như nước lắng trong, bị ái dục động, sống phiền não khởi, khởi rồi không ngưng, tự tánh vẫn đục, phiền não vô minh, lại tăng bất giác. Dùng ngã buộc người, như bùng trong nước, dùng người động mình, như mở thêm lửa. Người loạn ta chân, loạn thật ngã sanh, nếu không sanh ngã, kiếp hỏa thành băng. Thế nên người trí phải không ngã tướng, nếu không ngã tướng, chứng kia sao sanh. Công phu bỏ ngã phải nên kiên nhẫn, tập khí vừa phát phải mau tỉnh giác. Nơi tỉnh tức giác, một niệm hồi quang quét sạch dấu vết, lập tức mát trong, mát trong tịch tỉnh, thản nhiên độc lập, điềm đạm di thần, vật không đối địch. Vì phải thay đổi để thích hợp với môi trường mới, Ngài thường viết thi kệ để diễn đạt cảm tưởng của mình. Ngài phân chia sự khác biệt giữa kệ tụng trong kinh Phật và thi kệ thế nhân, tức thi kệ viết về những việc thế sự. Trong lời giới thiệu về quyển Hám Sơn Mộng Du Thi Tập, Ngài bảo rằng, theo truyền thống, thi kệ được viết với những ngôn từ mỹ miều, diễn đạt tình cảm dồi dào, không phải là phương tiện chân chánh để miêu tả chân lý nhà Phật. Tuy nhiên, thi kệ của Ngài bộc lộ tư tưởng của nhà Phật về cuộc đời vô thường, trôi nổi lang thang như giấc mộng dài. Trong các bài thuyết pháp, Ngài thường dùng danh từ cõi mộng, tức mộng cảnh, để nói về sự kiện vô thường trong thế gian. Mùa xuân năm 1599, việc khắc bản gỗ quyển Lăng Già Bút Ký được hoàn tất. 100 bộ Lăng Già Bút Ký được ấn tống và gửi đến các tự viện trong nước cho tăng sĩ tu học. Việc này chứng minh rằng, dù bị hoạn nạn, gặp hoàn cảnh bất tiện, nhưng không lúc nào Ngài không làm Phật sự. Nhân dịp đó, Ngài cũng khởi sự giảng kinh Lăng Già cho các đệ tử và dân chúng trong vùng. Công nghiệp hoằng pháp trong thời gian bị lưu đày tại đây của Ngài đã ảnh hưởng rất mạnh đến tín tâm quần chúng địa phương. Và nhờ có Ngài mà tình trạng Phật giáo tại miền Nam Trung Hoa đã phát triển trở lại. Mỗi năm, vào dịp lễ Trung Nguyên, tức ngày rằm tháng 7 âm lịch, Chư Tăng thường tổ chức những buổi lễ cầu siêu cho cô hồn tử sĩ, tụng đọc kinh điển và làm lễ phóng sanh. Theo truyền thống, Phật tử thường mang chim cá đến chùa để thả. Tuy thế, nhưng việc giết hại sinh vật để cúng tế tổ tiên vẫn là truyền thống xưa nay của người Trung Hoa. Tại vùng Quảng Đông, phong tục này rất thịnh hành. Nhiều chùa vẫn cho Phật tử cúng đồ mặn như thịt cá. Đó là chưa kể nhiều nơi, Chư Tăng cũng vẫn ăn thịt uống rượu. Để chuyển đổi tập quán xấu xa này, Ngài cho thiết hội lễ Vu Lan Bồn để cầu siêu độ cho vong linh quá cố cùng ngạ quỷ đói khát. Trong dịp đó, Ngài khai đường giảng hiếu thuật sao để khuyến khích dân chúng giữ trai giới, phóng thả súc sanh, hầu mong cầu siêu độ tổ tiên và chỉ cúng đồ chay cho tổ tiên ông bà mà thôi. Ngài lại thuyết giảng rõ ràng về lý luân hồi, luật nhân quả, rằng cha mẹ chúng sinh trong nhiều đời, nhiều kiếp, vì vô minh đọa lạc, có thể đầu thai trở lại thành súc sinh. Sát sinh có khác gì giết cha mẹ đời trước của mình? Ngài cũng nói rõ việc trong nhà có sự giết chóc sẽ lôi kéo các loài ma quỷ, cô hồn kéo đến, và ảnh hưởng đến người sống như thế nào. Ngài cũng nói rõ về hiếu hạnh, sự tích đức một kiền liên, xuống địa ngục thăm mẹ là bà Thanh Đề. Tại sao một bậc đại thần thông như thế mà không thể cứu cho mẹ thoát cảnh địa ngục, mà phải nhờ Chư Tăng sau những tháng an cư kiết hạ hỗ trợ để thức động tâm thức của bà Thanh Đề? Người nghe theo lời khuyên của Ngài rất nhiều, nên từ đó, trong những dịp tang chế, lễ sinh nhật cha mẹ, lễ cầu tiêu tai hoạn nạn, lễ sám hối hay lễ phóng sanh, đều được thiết đãi bằng đồ chay, và động vật cũng được phóng sanh. Chẳng bao lâu, hội phóng sanh được thành lập tại rất nhiều nơi. Các hội đoàn này trợ giúp Ngài rất nhiều trong việc chuyển hóa quần chúng quy y Phật Pháp. Vào tháng 5, quan Tư Mã Trần Chế Phủ đến trấn nhậm tại hội thành. Nhưng vừa xuống xe, chưa kịp gặp mặt quan địa phương thì đã trúng gió ngã lăn ra chết. Ngài bảo môn hạ ông ta nên làm các món ăn chay để làm lễ tang chế, nên từ đó ai cũng biết cúng chay rất là quan trọng trong những dịp tang lễ. Cuối năm, quan quản đốc họ Nhậm tại Thiều Quan đưa Ngài đến Huệ Dương thăm Tây Hồ. Ngài cùng ông ta leo lên Bạch Hạc Quán, nơi Tô Đông Pha thuở xưa đã từng trú ngụ. Ngài rất khâm phục Tô Đông Pha, một đại thi hào triều Tống, và là một Phật tử có kiến thức Phật Pháp thâm sâu. Đối với tâm tánh và vận mạng, Ngài và Tô Đông Pha rất tương hợp. Hai vị đều có biệt tài, được Thái Hậu ban đặc ân, nhưng cũng bị triều đình bắt tội mà giải vào Nam. Sau khi đi Tây Hồ trở về, Ngài quyết định bế quan, tu hành thiền định trong một thời gian. Năm 1600, toàn vùng xôn xao chấn động vì sự hiện diện của quan thâu thuế triều đình. Những người này khi đi thâu thuế thường đòi hối lộ, đút lót. Nếu không, họ sẽ thưa bẩm về triều đình và cho người bắt tội, Mỗi khi họ đi đến đâu là nhân tâm lo âu sợ hãi đến đó. Ngoài ra họ còn mang theo các tay thám tử của triều để điều tra mọi việc và báo cáo về triều. Nên ngài bảo các đệ tử phải tản mát đi nơi khác. Còn ngài và Phước Thiện tiếp tục bế quan ẩn tu để tránh tai mắt triều đình. Tỉnh Quảng Đông là vùng sản xuất được nhiều lúa gạo thơm ngon, nên dân chúng vùng khác đều thích ăn lúa gạo tỉnh này. Người Phúc Kiến thường dùng tàu bè vận chuyển lúa gạo Quảng Đông đi bán tại những nơi khác, khiến cho giá lúa gạo tại Quảng Đông mỗi ngày một tăng, nên người Quảng Đông trồng lúa mà lại không mua nổi gạo ăn. Do đó, họ rất căm hận người Phúc Kiến. Từ nhiều năm nay, vẫn thường có sự xung đột giữa hai nhóm người này. Năm 1600, Vương Tướng Quân, quan huyện Lôi Châu, từ quan về hưu. Vị quan mới đến thay thế lại là người Phúc Kiến. Lúc đó, vì vô tình, Vương Tông Tử, con trai của Vương Tướng Quân, lại mua được mấy chiếc tàu chở hàng mới, nên người địa phương nghi rằng Vương Tướng Quân cùng vị quan huyện mới, người Phúc Kiến, đã câu thông với nhau để chở lúa gạo đem ra ngoài vùng để bán. Quan thâu thuế lợi dụng sự xung đột giữa hai nhóm người này để làm áp lực với ông quan huyện mới, nên cố ý phao vô rằng ông quan này đã cấu kết với con của Vương Tướng Quân, đem lúa gạo Quảng Đông chở đi bán nơi khác. Dân chúng địa phương bèn tụ tập cả ngàn người, lấy gạch đá ném vào chiếc tàu của Vương Công Tử, khiến mấy chiếc tàu này đều hư hại. Đã thế, quan thâu thuế lại bảo quần chúng rằng, muốn cho giá gạo không tăng, phải đến áp lực ông quan mới này thì mới được giải đáp thỏa đáng. Vì thế, dân chúng khắp tỉnh cầm gậy gộc đến vây và tấn công dinh quan huyện. Ông quan huyện mới vốn là quan văn, là người khiêm hòa hiền hậu, không biết phải đối xử ra sao. Lúc đó, các vị quan võ trong vùng lại dẫn binh lính đi Tuyền Châu dự lễ, không có mặt tại dinh phủ. Trong cơn hiểm nạn đó, có một người lính già nghĩ đến ngài Hán Sơn, vì trong vùng ngài có ảnh hưởng đối với quần chúng rất lớn. Ông đề nghị với quan huyện nên nhờ ngài giúp cho. Quan huyện mới này bèn viết một lá thư nhờ vị lính già kia đi cầu cứu ngài đến cứu nạn. Người lính già kia giả dạng thường dân xuất thành để tìm ngài. Đến nơi, ông ta bảo: "Thưa đại sư, hiện nay có hàng ngàn dân chúng đang vây quanh dinh phủ. Các vị quan võ lại dẫn thủ hạ binh mã ra ngoài tỉnh, nên không cách nào điều động được. Tình hình hiện tại rất là nguy kịch. Xin ngài làm ơn giúp cho." Thấy việc xuất đầu lộ diện trong thời buổi này không thuận tiện, vì các thám tử triều đình đang dò thám quanh đó, nên ngài khước từ: "Tôi chính là người tầm thường, thì làm sao giải được nạn đó?" Ông lính già nói: "Nếu đại sư không nghĩ đến tình riêng với quan huyện mới thì cũng được, nhưng còn sinh linh ba tánh trong vùng thì sao? Nếu họ tràn vào huyện đường xung đột lẫn nhau, cả hai bên thế nào cũng có kẻ không chết cũng bị thương. Đại sư nhẫn tâm ngồi nhìn được sao?" Vì thân phận bị tù đày, bị triều đình theo dõi, nên ngài không muốn dính vào những chuyện thị phi. Nhưng vì tính mạng của hàng ngàn người dân, nên ngài không thể từ chối, nên đành lòng ra khỏi thất, một mình đến gặp đám loạn dân để chiêu an. Thấy ngài đến, đám quần chúng ô hợp đang làm náo động vội dừng lại nghe ngài dạy bảo. Ngài nói to:
"Xin quý vị hãy nghe đây. Quý vị gây náo loạn để mong giảm giá gạo, nhưng thật ra đã vi phạm luật pháp rồi. Bao vây dinh quan của triều đình là tự chiêu lấy tội chết. Nếu chết rồi, thì việc giảm giá gạo có ích lợi gì đâu.
Dân chúng thấy lời nói của ngài rất có lý, nên sợ hãi tự động giải tán. Dân phủ không còn bị bao vây, cuộc sống trở lại bình thường. Các vị bô lão trong thị trấn rất mừng rỡ và cảm ơn ngài đã phân lời phải trái, tránh cho dân cảnh máu đổ thịt rơi. Tên tuổi của ngài từ đó lại càng vang xa hơn nữa. Nhưng ngài dự biết thế nào các tay thám tử sẽ báo cáo về triều, và từ đây về sau sẽ khó có thể tu hành an ổn được nữa. Đang dự tiệc tại Tiền Châu, các vị quan võ nghe tin dân chúng nổi loạn, liền kéo binh mã trở về Quảng Đông ngay lập tức. Khi về đến thị trấn, thì họ thấy mọi việc yên ổn bình thường. Họ biết chính nhờ uy tín của ngài mà quần chúng mới chịu giải tán như vậy, nên viết thư cảm ơn ngài, trong đó có câu: nếu ngài không xuống núi, thì vùng này sẽ xảy ra chuyện gì? Nhưng đã xuống núi, thì việc gì sẽ xảy ra đến với ngài? Vào tháng 7 năm đó, quan sử Chúc Tinh Tồn ở Nam Thiều mời ngài đến Tàu Khê, nên ngài thừa dịp này vào núi hầu lục tổ. Trong mặt chú thích của thì giả Phước Thiện: thầy tôi thích đến các thánh địa để tu hành, chứ không thích ở nơi thị trấn náo động, nên lúc nào cũng mong có dịp đến các vùng núi non hoang dã để tĩnh tu. Lúc đó, Đái Diệu, tân thống đốc của Quảng Đông, biết ngài có công trong việc trấn an loạn dân, nên muốn gặp mặt ngài. Ông ra lệnh cho viên quan người Phước Kiến dẫn ngài đến cho ông gặp mặt. Lúc đến, ngài được ông tiếp đãi buổi cơm chay thân mật. Được biết ngài sẽ trở về Tàu Khê, ông ta hứa rằng sẽ hết lòng hộ pháp. Nếu ngài cần chi, ông ta sẽ giúp đỡ. Việc này khiến ngài cũng được an tâm đôi phần. Hồi thứ 10, Tàu Khê. Vào đời nhà Lương, có một vị phạm tăng, phát hiệu là Trí Dược, từ Ấn Độ sang Trung Hoa, Hoằng Pháp. Khi đi qua vùng Tàu Khê, thấy phong cảnh nơi đây thanh tĩnh, nên ông lưu lại đó, cất một am tranh để tu hành. Theo thời gian, số người đến thăm học với ông mỗi ngày mỗi đông, nên Trí Dược Pháp Sư bèn khởi sự cho xây một ngôi chùa. Ông đã tiên đoán, trong vòng hơn 160 năm nữa, sẽ có một vị nhục thân Bồ Tát đến đây hoằng pháp. Số người được ngài độ nhiều như gỗ cây trong rừng này. Dân chúng cần kiến lập một ngôi chùa để hậu đãi ngài, và nên đặt tên chùa là Bảo Lâm. Quả như lời Pháp Sư Trí Dược tiên đoán, hơn 160 năm sau, lục tổ Huệ Năng đã đến đây để truyền bá Phật Pháp. Môn đệ của ngài rất đông, trong đó có các thiền sư nổi tiếng như ngài Hành Tư, Hoài Nhượng, Thần Hội, Huyền Giác, Tuệ Trung và Pháp Hải. Vào khoảng đầu triều đại nhà Minh, chùa Bảo Lâm được đổi tên thành Nam Hoa. Tuy là tổ đình của Thiền Tông, nhưng lúc đó tông này đã phân chia thành năm phái như Lâm Tế tại Hồ Bắc, Quyên Ngưỡng ở Hồ Nam, Tạo Động ở Giang Tây, Vân Môn ở Quảng Đông và Pháp Nhãn ở Nam Kinh. Nên tổ đình tại Tàu Khê dần dần bị mai một. Chùa tuy lớn, nhưng chỉ có một vài vị tăng cư trú, mà những vị này không chịu gìn giữ giới luật tinh nghiêm, không chịu tu hành cẩn thận, nên dần dần bị dân chúng quanh đó coi thường. Vào đời vua Minh Hoàng Chánh, dân chúng bị nạn hạn hán thất mùa ở những nơi khác, đã tìm đến lập nghiệp quanh vùng Tàu Khê. Một số kéo đến chiếm cứ phòng ốc đất đai của chùa mà tăng sĩ không thể quản chế, rồi bắt đầu khai khẩn đất đai quanh chùa và sống chung với tăng sĩ. Nên dần dà không còn ai biết tài sản điền địa ở đó thuộc về tăng sĩ hay cư dân nữa. Sau đó ít lâu, đất đai của chùa cũng từ từ bị quan quyền địa phương chiếm lấy để xây dựng nhà cửa, mở mang chợ búa. Nên theo thời gian, Tàu Khê không còn là đạo tràng thanh tịnh của Lục Tổ như xưa nữa. Khi ngài đến Tàu Khê, bên ngoài tuy vẫn còn hình dáng chùa, nhưng bên trong chùa đã biến thái thậm tệ. Tự viện biến thành nhà cửa làng xóm chợ búa của thường dân. Tăng sĩ sống lây lất, nhìn không ra tăng mà cũng không ra tục, và thường bị dân chúng khinh khi ra mặt. Nhìn thấy cảnh trạng đó, ngài rất đau lòng và tự nhủ là sẽ quyết tâm trùng tu, khôi phục lại ngôi tổ đình này. Trong cuốn Hám Sơn Lão Nhân Tự Sự Niên Phổ, ngài đã miêu tả cảnh tượng Tàu Khê lúc đó như sau. Phía đông chùa, có bọn du đảng tụ tập, mở quán rượu thịt, thật rất bẩn thỉu. Việc này đã kéo dài hơn 100 năm nay, mà không ai để ý đến. Trong và ngoài chùa, đều đầy những rác rưởi dơ bẩn. Tăng sĩ sống lẫn lộn với dân chúng, đa số để tóc dài, ăn thịt uống rượu, chẳng biết giữ gìn giới luật, chỉ chăm lo thờ cúng như các đạo sĩ. Tệ hơn nữa, ngọn núi sau chùa để xây tháp thờ chư vị tổ sư đã bị cường hào ác bá chiếm cứ, khai thác làm nghĩa địa. Đất đai quanh chùa bị quan lại phân chia cho các nhóm địa chủ khai thác. Các người này lập kế thông đồng với quan lại địa phương để chiếm cứ đất đai và đuổi các tăng sĩ ra khỏi núi. Đến Tàu Khê, nhìn thấy hiện trạng suy đồi này, ngài than thở. Đây là bệnh của nội tạng. Nếu không sớm dẹp trừ, thì đạo tràng của Lục Tổ sẽ trở thành nơi hang ổ của loài chồn hoang. Ngài thấy sự thoái hóa suy bại này đã kéo dài cả hơn 100 năm nay rồi, nên không có cách gì khác để phục hưng lại tổ đình ngoài sự kêu gọi giúp đỡ của các quan lớn trong triều. Ngài biết các vị đại quan như Trần Đại Liệu, Chu Hải Môn, Chúc Tinh Tồn và Đá Diệu đều rất tin tưởng vào Phật Pháp và có thể giúp ngài chấn chỉnh lại linh khí Tàu Khê, nên viết thư yêu cầu họ giúp đỡ. Nghe nói tổ đình đã bị cường hào ác bá chiếm cứ, làm ô uế nơi linh địa, nên các vị quan này lập tức hạ lệnh cho quan quân địa phương kéo đến Tàu Khê và ra lệnh trong vòng 3 ngày, cư dân du đảng cưỡng chiếm đất đai điền sản của chùa đều phải dời đi nơi khác. Dưới sự hướng dẫn của ngài, quân lính cùng tăng chúng trong chùa ra sức dọn dẹp sạch sẽ tất cả dơ bẩn tích tụ trong bao năm. Sau đó, ngài cho sửa sang các quán rượu thịt lại thành các tịnh xá cho khách lên núi lễ Phật nghỉ ngơi. Từ từ, ngài khởi sự cho trùng hưng, chấn chỉnh lại đạo tràng của Lục Tổ. Công việc tiến hành tốt đẹp được mấy tháng, thì một hôm, quan thống đốc Đá Diệu mời ngài đến dinh dùng cơm và đàm luận. Thống đốc bảo: Bạch đại sư, con đã giúp ngài dọn dẹp sạch sẽ rác rưởi tại Tàu Khê, nhưng hiện nay con thấy đa số sinh linh vẫn còn đang bị lầm than. Xin ngài hãy từ bi cứu hộ. Ngài ngạc nhiên hỏi: Còn việc gì thế? Quan thống đốc nói: Đại sư có biết hoàng thượng đã phái quan đại sứ đến đây trông coi việc mọc ngọc trai không? Ngài đáp: Vâng, ai cũng biết Hoàng thượng đã phái quan đại sứ đến miền này trông coi việc mò ngọc trai. Không biết đại nhân muốn chỉ giáo điều gì?
Quan thống đốc nói, trong việc mò ngọc trai, Tô Định đã mang đến đây hàng ngàn người thợ lặn. Đa số những người này đều là thành phần tội phạm khổ sai, được khoan hồng để đi mò ngọc trai. Lợi dụng việc triều đình cho phép, chúng bèn cấu kết với nhau để tác hoài tác quái. Ngày nào mà không phải mò ngọc trai, chúng vẫn kéo thuyền ra biển để cướp của giết người, không coi pháp luật ra gì. Quan quân địa phương không có biện pháp gì để ngăn chặn, vì sợ đụng chạm với triều đình. Ngư phủ trong vùng cũng không dám ra biển đánh cá, vì sợ bị cướp. Ngoài ra, lúc này triều đình lại cho khai thác các hầm mỏ trong vùng để tìm vàng. Nên các tay đại chủ lợi dụng uy thế triều đình, phá hoại đất đai, đào xới rất hung hăng, bất kể đất của công hay là tư. Phần lớn những mảnh đất bị đào đều trở nên ô nhiễm, không thể trồng trọt được nữa. Đó là chưa kể việc thợ mỏ còn lợi dụng cho đào các ngôi cổ mộ để lấy của và phá hoại nhà cửa làng mạc dân chúng trong vùng. Khắp nơi, ai cũng đều là nạn nhân của sự phá hoại này. Tuy là quan địa phương, nhưng bản chức vô quyền đối với lệnh của triều đình. Vậy phải làm thế nào? Ngài suy nghĩ rồi đáp. Những việc này không phải giải quyết dễ dàng đâu. Triều đình thì ở xa, mà đa số các quan triều đều tham nhũng. Họ chỉ lo cấu kết với các tay cường hào ác bá để đạt những cái lợi nhỏ lúc này, chứ nào biết đến những cái hại lớn về sau. Tuy nhiên, quan thống đốc đã nhờ, bần tăng đây sẽ cố gắng. Sau đó, ngài về chùa lên chánh điện, chắp tay cầu nguyện. Duyên lành may mắn. Vài hôm sau, quan đệ sử họ Lê trông coi việc mò ngọc trai và đào mỏ, có việc đi qua vùng đó. Là một Phật tử có tín tâm, biết ngài đang trùng hưng pháp đường tại Tàu Khê, nên ông ta đến đó lễ bái nhục thân lục tổ và lưu lại chùa vài ngày để nghe giảng kinh thuyết pháp. Nhân dịp này, ngài cùng ông ta đàm luận về Phật pháp. Khi biết thời cơ đã chín mùi, ngài liền bảo, bần tăng có một việc rất khó giải quyết, không biết đại nhân có thể giúp được không? Quan đại sứ đáp, xin đại sư cứ nói. Ngài bảo, bần tăng nghe nói những chiếc thuyền mà ngọc trai khi hết hạn lại không chịu trở về bến, mà ở tại biển hoành hành cướp bóc. Đối với việc này, đại nhân có biết đến chăng? Quan đại sứ ngạc nhiên hỏi, đại sư ở chùa thì làm sao biết đến những việc này? Ngài đáp, hiện tại bá tánh đang khổ sở vì bọn hải tặc hoành hành. Dân chúng ta thắng oán hận đằng đằng. Chư Phật từ bi, làm sao không biết đến? Quan đại sứ nói, việc mò ngọc trai là ý chỉ của hoàng thượng. Dù cho dân chúng có oán trách, tại hạ cũng không cách gì để giải quyết. Ngài đề nghị, việc bắt người đi mò ngọc trai thì bần đạo không dám bàn đến, nhưng chỉ có lời đề nghị là xin đại nhân hãy ra lệnh cho những chiếc thuyền mò ngọc trai phải trở về bến sau khi đã mãn hạn. Ngược lại, nếu ở trên biển quá thời hạn thì sẽ bị triều đình trừng phạt. Việc này đâu có trái ngược với thánh chỉ của hoàng thượng. Quan đại sứ trầm ngâm một chút rồi nói, đại sư còn việc gì nữa, xin hãy nói ra. ngài bảo: "Việc đào mỏ kiếm quý kim của triều đình cũng đã bị các tay địa chủ khai thác đất đai, ỷ thế triều đình, nhiễu nhương dân chúng thái quá. Xin đại nhân hãy ra lệnh ngưng đào xới các hầm mỏ tại vùng có nhà cửa và phần mộ của dân chúng. Công đức này sánh bằng bố thí ngàn muôn lượng vàng, tu tạo hàng trăm chùa viện